Kiếm đạo độc tôn, chương 1284, chân thần truyền thuyết, góc truyện audio.com, truyền thuyết, bạch kim thạch, long tuyền thiết, ngũ hành địa tuy vô cùng nguy hiểm nhưng lại không thể cản trở được Diệp Trần nửa bước. Một tuần lễ trôi qua, Diệp Trần đã thu được hai chủng thiên vương cấp kim loại tài liệu là bạch kim thạch và long tuyền thiết. Bạch kim thạch là một loại bạch kim sắc thiết thạch, một khối lớn cỡ nắm tay liền có hơn vạn cân nặng, cầm trên tay mà cảm thấy vô cùng đau đớn, đây là vì nhuệ khí do bạch kim thạch phát ra, nếu người nào có tu vi phía dưới sinh tử cảnh, dù là chỉ là thoáng chạm đến bạch kim thạch thì cơ thể liền sẽ bị tan chảy mà hóa thành bùn máu. Dùng bạch kim thạch chế tạo ra bảo kiếm sẽ có độ sắc bén dị thường và nhuệ khí bức người. Diệp Trần tổng cộng thu được hai khối, một khối lớn cỡ nắm tay, một khối lớn cỡ bàn tay, giá trị không dưới 2000 nguyên thạch. Long tuyền thiết có danh khí còn cao hơn cả bạch kim thạch, đây là một loại kim loại tài liệu có thuộc tính thủy, liếc nhìn qua sẽ thấy nó giống như một dòng nước suối bị đông cứng vậy, nhưng sức nặng của nó còn vượt qua cả bạch kim thạch. Một khối lớn chừng nắm tay đã nặng đến chừng 1.8 vạn cân. Long tuyền thiết có tính bền dẻo vô cùng tốt, khả năng kéo dài được xem là tốt nhất, một khi chế tạo ra thành bảo kiếm thì dù cương hay nhu cũng có thể vượt qua, có thể co giãn tùy ý, thậm chí có thể quấn quanh ở trên thắt lưng mình. Ngũ hành địa không hổ là một bảo địa, rõ ràng ta đã có thể tìm được bạch kim thạch cùng long tuyền thiết. Hai chủng tài liệu này được giới thiệu trong kim loại tài liệu thư tịch, là thứ bảo vật đứng đầu trong danh sách, chỉ đạt được một cái thôi đã là thiên đại vận khí rồi, còn được hai cái thì chỉ có thể dùng số mệnh sáng chói như cầu vồng để hình dung mà thôi. Đã có được bạch kim thạch cùng long tuyền thiết, Diệp Trần cũng không có ý tứ dừng lại, trực tiếp bay lên không trung, cưỡi kim sắc mị ảnh hào hướng phía ly hỏa thành của hỏa điểu đại lục bay đi. Diệp công tử, rốt cục cũng đợi được đến lúc ngươi quay về rồi. Tại lầu một của Lạc Trần kiếm các, Lam Tiên Nhi sớm đã chờ đợi từ lâu. Diệp Trần khẽ giật mình, cười nói. Ngươi làm sao mà tìm được đến chỗ ta vậy? Thanh danh Lạc Trần kiếm các gần đây tại Ly Hỏa Thành đã lan truyền rất lớn, ta liền sang đây xem qua và phát hiện tại lầu 2 có hơn 10 chuôi ngụy cực phẩm bảo kiếm có ẩn chứa kiếm ý của Diệp công tử, cho nên mới biết rõ tiệm Lạc Trần kiếm các này cùng Diệp công tử có quan hệ. Lam Tiên Nhi chi tiết nói. Thì ra là thế, ta đi vào trong sân đi. Đằng sau Lạc Trần kiếm các còn có một sân rộng, ngoài ra còn có một chỗ để chú kiếm nằm sâu 800 mét dưới lòng đất, đây mới là toàn bộ Lạc Trần kiếm các. Hai người vào tới trong sân, Diệp Trần rót trà cho đối phương. Diệp công tử, ta kỳ vọng ngươi có thể tiếp tục dạy bảo cho ta, ta cùng muội muội có hơi bất đồng, nó không tranh đấu nội tâm được, không nghiêm khắc tập luyện gì cả, mà ta thì lại muốn có một tư cách tại trong thần chi thí luyện tràng. Lam Tiên Nhi không chút nào giấu giếm ý đồ của mình khi đến đây, nàng cũng không hề giấu giếm tính cách mạnh mẽ của mình, bởi vì nàng biết rõ mình sẽ không cách nào có thể giấu giếm được bất cứ thứ gì tại trước mặt nam tử này, tuệ nhãn của đối phương có thể nhìn rõ mọi việc. Diệp Trần không trực tiếp trả lời lời đề nghị mà vung tay ném ra một cái cọc được làm từ tinh thần thiết cắm thật sâu. Góc truyện audio.com, vào mặt đất của sân nhỏ, nói ngươi hãy đâm liên tục 7 kiếm lên đó cho ta xem. Được, Lam Tiên Nhi không biết dụng ý của Diệp Trần là gì, nhưng cũng không muốn hoài nghi, nàng đứng người lên, rút bội kiếm bên hông ra đâm một kiếm lên cái cọc tinh thần thiết rồi sau đó là 6 kiếm liên tiếp. Mỗi một kiếm đều tạo được vết thâm nhỏ bằng một đồng hào, nhưng như vậy cũng chứng minh ngươi có tiềm lực mở ra vô ngã cảnh giới đấy. Diệp Trần nhìn ra được mỗi một kiếm của Lam Tiên Nhi đều có tiến bộ rõ rệt, loại thuyết pháp này nhìn như khoa trương nhưng kỳ thật lại không khoa trương chút nào, khoảng cách một đồng hào nhỏ bé đến mức dùng linh hồn lực cũng khó phát giác, nhưng có thể mỗi kiếm đâm vào tinh thần thiết tạo ra được liên tục các dấu vết đó chứng tỏ Tiên Nhi đã có tiến bộ rất nhiều, đây là điều mà nhiều thiên tài khác làm không được, chỉ có những thiên tài đang trong thời khắc lột xác mới có thể. Vô ngã cảnh giới sao? Lam Tiên Nhi đã từng nghe nói qua những từ này, nhưng thực sự chưa từng thấy qua. Vô ngã cảnh giới, phân biệt ra tinh thần cấp độ và bản thân cấp độ. Lúc mới bắt đầu chúng ta phải tu luyện ở vong ngã trạng thái thấp nhất, đó chính là tôi luyện tinh thần cấp độ. Tinh thần cấp độ có thể làm cho võ giả trở nên thập phần chuyên tâm, từ đó làm cho cấp độ bản thân tắc thì có thể tăng lên. Nghe vậy, Lam Tiên Nhi gật gật đầu, vong ngã trạng thái nàng không xa lạ gì, trên cơ bản chỉ cần có một chút thiên phú thì ai cũng có thể tu luyện tại vong ngã trạng thái. Cấp độ bản thân tựu chính là để xác minh sự tồn tại của bản thân mình, sau đó lại quên đi bản thân mình, mà chỉ để cho cảm giác của bản thân hành động mà thôi, phải thấm nhuần mọi bí mật trên người mình thì mới có thể chính thức tiến vào trạng thái vong ngã thực sự, từ đó đạt đến một cảnh giới mà trước nay chưa từng có, cảnh giới này chính là vô ngã cảnh giới. Vô ngã cảnh giới, Độc Cô Tuyệt đã từng mở ra nhưng bất quá đó là trong trạng thái điên cuồng, không biết bây giờ hắn đã chính thức mở ra hay chưa, còn Lục Thiếu Du tại thời khắc cuối cùng cũng đã đem vô ngã cảnh giới đẩy lên tới vô ngã chi thân cảnh giới, nhưng đó là dùng để thiêu đốt tánh mạng tạo ra hiệu quả lớn chứ không phải là con đường bình thường. Vì cái gì mà Độc Cô Tuyệt cùng Lục Thiếu Du đã có thể sớm mở ra con đường đó như vậy, Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bởi vì cuộc sống tại chân linh thế giới quá tù túng, làm cho tu vi không cách nào tiến bộ được. Kể từ đó, những thứ tưởng chừng đã quá quen thuộc đối với bản thân mình lại hóa ra không hề có chút quen thuộc nào, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nghiền ép chút gì đó từ bên trong mình đi ra ngoài, cho nên, mãi cho đến thời khắc mấu chốt nhất mới có được hai người tiến vào vô ngã cảnh giới thành công mà thôi. Về phần bản thân Diệp Trần, hắn vẫn hoàn toàn chưa tiến vào được vô ngã cảnh giới. Nhưng hắn không cho rằng đó là kỳ quái, vô ngã cảnh giới chính là dùng để nói rõ về cực hạn của chính mình, còn Diệp Trần vẫn thủy chung không chắc khảo được điểm cực hạn của mình, bất luận là có bị nghiền ép như thế nào thì hắn cũng còn có thể bước thêm một bước khi cùng cự ma đế đại chiến, 5 lần 7 lượt đột phá tựu chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn quá mức cường đại, tế bào não sinh động dị thường, cũng chính vì điều này mà việc mở ra vô ngã cảnh. Góc truyện audio.com, giới đối với hắn đã gia tăng độ khó lên quá cao. Bất quá, mặc dù không mở ra được vô ngã cảnh giới nhưng tại lực lượng khống chế Diệp Trần lại sớm đạt tới một tình trạng không lường được, để có thể mở ra vô ngã cảnh giới thì lực lượng khống chế nhất định phải có cấp độ rất cao, đây là điều kiện tiên quyết bên trong những điều kiện tiên quyết, một khi đẳng cấp của lực lượng khống chế không đạt yêu cầu thì thân thể liền không thể phối hợp được. Diệp Trần để cho Lam Thiên Nhi nghiên cứu trụ cột kiếm thuật chính là muốn làm cho nàng tăng đẳng cấp lực lượng khống chế lên, đây chính là muốn đặt nền móng cho nàng. Vậy ta muốn luyện thì phải làm như thế nào? Lam Tiên Nhi hỏi, rất đơn giản, như trước hãy tiếp tục nghiên cứu trụ cột kiếm thuật, cái cọc tinh thần thiết này đã được trải qua dung luyện nên độ cứng không thua gì cực phẩm cấp thấp bảo giáp, nếu trong một tháng mà ngươi có thể sử dụng kiếm đâm xuyên thấu nó thì ta sẽ cho ngươi thêm một đặc huấn, còn nếu không làm được vậy ngươi hay nhất vẫn là nên trở về đi. Ở chỗ này, ta cũng không cách nào dạy ngươi quá nhiều được, có rất nhiều thứ mà dựa vào người khác là không tốt đâu đấy. Mở ra vô ngã cảnh giới, đẳng cấp lực lượng khống chế nhất định phải cao, Lam Tiên Nhi thì còn kém một chút, trừ phi nàng đồng dạng cùng Độc Cô Tuyệt và Lục Thiếu Du, dùng trạng thái không bình thường mở ra, nhưng kiểu mở ra này có quá nhiều tai hại, không phải ở dưới trạng thái vô ngã ý thức mở ra. Được, cắn cắn bờ môi, Lam Tiên Nhi biết rõ đây là khảo nghiệm mà Diệp Trần dành cho nàng, nếu như ngay cả điểm khảo nghiệm ấy mà qua không được như vậy nàng cũng không xứng đáng tiếp nhận dạy bảo của hắn. Sẵn đây, ngươi có thể nói cho ta biết thần chi thí luyện chàng là cái gì không? Lúc này, Diệp Trần hỏi. Lam Tiên Nhi biết rõ Diệp Trần đến từ là một loại thánh mạng thế giới khác nên có khả năng chưa nghe qua về thần chi thí luyện chàng, mở miệng nói. Thần chi thí luyện chàng là sân thí luyện chân thần, tại chỗ đó có tồn tại sức mạnh chân thần vô cùng to lớn, chỉ có người dưới 50 tuổi mới có thể đi vào, một khi có thể hoàn toàn thông qua thần chi thí luyện chàng, liền sẽ có tư cách được tiến vào thần chi nhạc viên, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, những thứ khác ta cũng không rõ. Chân thần, sân thí luyện chân thần, chẳng lẽ truyền thuyết đó có thật sao? Theo truyền thuyết, cảnh giới kế tiếp của sinh tử cảnh chính là chân thần cảnh giới, đây là một cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, cảnh giới sinh tử cảnh thì có thể tìm ra, còn chân thần lại không thể tìm thấy, cho nên, chân thần cảnh giới tới tận nay vẫn là cảnh giới truyền thuyết, chưa từng có người nào bái kiến được chân thần, cũng chưa có ai biết được chân thần cảnh giới là cái gì, có phương pháp gì để có thể tu luyện tới chân thần, hết thảy mọi thứ đều chưa có câu trả lời chính xác. Ta cũng không biết chân thần có phải là thật hay không, bất quá thần chi thí luyện chàng cùng thần chi nhạc viên thì từ xưa đã tồn tại rồi, bên trong đó tồn tại một sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cũng đều đoán không ra, dù muốn cũng không cách nào có thể cưỡng ép xông vào, theo ta nghĩ, hơn phân nửa là sự thật đấy. Lam Tiên Nhi nói ra giải thích của mình, những thứ này còn cách chúng ta quá xa, chờ đến khi đạt được một bước kia thì sẽ biết rõ điều đó có phải là thật hay không rồi. Diệp, góc truyện audio.com. Trần chưa từng có nhiều nghi vấn về sự tồn tại của chân thần như vậy. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Trần đã bắt đầu chế tạo thiên vương cấp bảo kiếm, số lượng bạch kim thạch cùng long tuyền thiết mà hắn lấy được không coi là nhiều, tối đa chỉ có thể chế tạo ra được một thanh thiên vương cấp bảo kiếm, cho nên, hắn không dám khinh thường mà dốc toàn tâm toàn ý vào trong đó, đem chuyện Lam Tiên Nhi triệt để gạt ra bên ngoài. Lam Tiên Nhi trong nửa tháng này cũng có thể nói là không ngủ không nghỉ, khắc khổ phi thường, bởi vì nàng biết rõ, chỉ còn nửa tháng nữa, nếu như trước vẫn không cách nào dùng đa trọng kình đâm thấu cái cọc tinh thần thiết nàng sẽ mất đi cơ hội. chỉ cần ta đạt tới tam trọng kình cảnh giới, liền có thể triệt để đục lỗ trên cái cọc tinh thần thiết này, thế nhưng mà phải làm thế nào mới có thể đạt tới tam trọng kình cảnh giới đây chứ? Mãi đến bây giờ Lam Thiên Nhi mới chỉ có thể đâm thấu 1/3, cao lắm chỉ triệt để đâm thấu chừng 2/3 khoảng cách mà thôi, đổi thành người bình thường thì đã sớm tuyệt vọng rồi. Một tháng thời gian để tăng từ nhị trọng kình đến tam trọng kình cuối cùng có chút khó khăn, huống hồ trước đó nàng còn ngủ say suốt 5 năm, dù cho có bảo nàng luyện trong thời gian 3 tháng thì cũng chỉ là nuông chiều cho hư mà thôi, điều này tuy có thể đưa đến trụ cột vững chắc nhưng bản thân lĩnh ngộ không đủ nhiều, từ đó sẽ không cách nào vận dụng đầy đủ được. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trần đã đi ra. Tiên Nhi, Diệp công tử, làm Tiên Nhi quá mức nhập tâm, vội vàng quay đầu lại. Suy nghĩ nhiều mới có thể làm được hiệu quả tốt nhất, ngươi không ngủ không nghỉ như vậy, không cho mình một điểm cơ hội để suy nghĩ, sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hoặc sinh ra càng nhiều khúc mắc đấy. Diệp Trần nhắc nhở, có thể là như vậy, Lam Tiên Nhi thập phần không cam lòng. Như vậy đi, vài ngày kế tiếp ngươi có thể đứng ở một bên quan sát ta đúc kiếm, có lẽ đối với ngươi sẽ có một ít chỗ tốt đấy. Diệp Trần cảm thấy tất phải có trợ giúp đối phương thoáng một chút. Đinh đinh đang đang, hỏa tinh sáng chói như cơn sóng lớn tỏa ra kiếm ý tuôn trào mãnh liệt. Khi đúc kiếm, Diệp Trần không ngừng đánh lấy kiếm phôi thiết chùy trong tay như là một thanh thiết kiếm, mỗi một lần đánh xuống đều sinh ra chấn động lực lượng cực lớn, tuyệt thế kiếm ý cũng nương theo đó truyền ra. Từ phương pháp chế tạo này mà Diệp Trần có thể ngộ ra chấn động kiếm ý, có thể để cho các tài liệu cùng dung hợp về một chỗ, và sử dụng kiếm ý để khai thông mạch lạc. Lam Tiên Nhi ở một bên nhìn xem mà trong nội tâm sinh ra khiếp sợ cùng khó hiểu. Người bình thường đúc kiếm, đều sẽ cẩn thận không một chút phân tâm, hơn phân nửa đều phải thăm dò và chọn thời điểm đúng để đánh chùy xuống, còn Diệp Trần đúc kiếm làm cho người ta cảm giác giống như là một kiếm khách đang xuất kiếm vậy, không ngớt không dứt, quyết đoán mà lăng lệ ác liệt, rầm rộ và không chút nào dây dưa dài dòng, nhìn xem hắn đúc kiếm mà lòng của mình phảng phất như trở thành kiếm phôi, không ngừng nhận lấy từng cú đánh của thiết chùy, hỏa diễm chui rèn, khiến cho kiếm tâm dần dần thông thấu và trong sáng. Đây chính là chú kiếm pháp, cũng là luyện kiếm tâm pháp. Cách chương.